được trở lại và góp tiếng lên tiếng ở trong diễn đàn ngày hôm nay.
Dạ vâng, kính thưa ông Hồng Phúc, sau lần hội luận với ông lần trước thì diễn đàn Nói Thẳng Nói Thật đã nhận được một số những email đặt câu hỏi và nêu thắc mắc với cá nhân ông Hồng Phúc. Vậy xin ông vui lòng trả lời những thắc mắc của quý thân hữu khắp nơi gửi đến mà chính cái việc được tuần tự gửi đến ông trong chương trình hội luận hôm nay. Và cũng nhân đây chính cái việc xin được mời tất cả quý anh chị đang có mặt trên diễn đàn, nếu có những cái thắc mắc nào thì xin vui lòng đưa tay để những việc sẽ chuyển các câu hỏi hay là những thắc mắc của quý vị đến với ông Hồng Phúc. Vâng, thứ nhất chính là xin được đặt một câu hỏi của một người có tên ở trên gmail.com Tàu Kẻ Thù Truyền Kiếp gửi đến Hồng Phúc câu hỏi như sau. Thứ nhất là hôm 27 tháng 9 trong một thư tín Việt Nam hải ngoại đã xác nhận tin là trong một dịp tổ chức tất niên tại tư gia của ông bà Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc đã có sự hiện diện của hai nhân viên tòa đại sứ Việt Cộng đến dự. Ông có biết gì về cái chuyện này không, thưa ông?
Kính thưa diễn đàn, kính thưa anh Chính Trí Việt, trước hết thì trong cái thời gian mà chúng tôi gửi cái lá thư thứ nhất ra để mà tường trình về những cái chuyện việc làm của ban giám đốc đài Việt Nam hải ngoại, thì chúng tôi đã nhận được rất nhiều email cũng như điện thoại của quý vị, nhất là những quý vị cư ngụ ở trong vùng thủ đô Hoa Kỳ đốn gửi cho chúng tôi rất nhiều sự việc. Tuy nhiên không phải bất cứ ai gửi cho chúng tôi cái gì thì chúng tôi cũng có thể vô lấy đó để mà làm tài liệu. Chúng tôi cũng cần phải được phối kiểm để tham gia. Trong đó chúng tôi cũng được biết cái câu hỏi mà vị thính giả hôm đó đã hỏi đài Việt Nam hải ngoại. Thì thứ nhất là trong những cái câu thính giả gửi cho chúng tôi cũng được nghe rằng đã có đôi lần mà có những cán bộ cộng sản đến tư gia của ông bà Dương Văn Hiệp và Lưu Ngọc để ăn tiệc. Thì quả tình là ông Đinh Quang Trung, tân giám đốc của chương trình, đã xác nhận trên làn sóng điện công khai ở trước mặt toàn thể quý vị thính giả nghe đài. Ông nói rằng đây là một việc xảy ra đã lâu lắm rồi, và ông xác nhận là có cán bộ cộng sản đến dự. Và trong cái buổi lễ đó thì các ông có cắt nghĩa về cái chuyện tết mậu thân cho hai cho mấy tên cán bộ cộng sản này nghe. Thì câu hỏi được đặt ra, thứ nhất ông nói lâu lắm rồi là lâu vào lúc nào, và trong buổi tiệc hôm đó có những ai ở trong đài Việt Nam hải ngoại tham dự? Chúng tôi được biết qua cái buổi trả lời từ tiếng nói ông Đinh Quang Trung xác nhận chính ông là người có mặt trong buổi tiệc hôm đó. Và kế đến người thứ hai là ông Mai Vàng, tức là ông Huỳnh Mai Hoa, cũng là một cộng tác viên bán thời gian của đài Việt Nam hải ngoại. Do đó chúng tôi muốn xin được đặt câu hỏi với hai vị là ông Đinh Quang Trung và ông Mai Vàng. Thứ nhất, các ông gặp những tên cán bộ cộng sản ở trong đó, các ông đã nói gì với chúng? Thứ hai, sau khi các ông gặp với chúng rồi, ông trở về thì ông đã nói gì với ai và các ông đã làm gì? Và sau những cái buổi đó, các ông có bao giờ gặp lại những tên cộng sản này không? Thành ra, đây là những câu hỏi mà chúng tôi ước mong được ban giám đốc của đài Việt Nam hải ngoại hãy trả lời công khai trên làn sóng điện cho mọi người được biết. Hôm đó, chúng tôi cũng có theo dõi buổi trả lời thư tín và rất lấy làm tiếc rằng ông Đinh Quang Trung đã cắt ngang câu hỏi của người đặt vấn đề mà ông không trả lời tiếp nữa và yêu cầu phải hỏi vấn đề khác. Thì ông nói nếu còn hỏi vấn đề đó, ông không nói đây là một sự sinh hoạt thiếu dân chủ và thiếu minh bạch. Vì sao ông lại phải từ chối trả lời? Bởi vì người ta còn thắc mắc thì không phải giải thích cho nơi đến chốn chứ. Thì đấy là cái sự nhận biết của chúng tôi về vấn đề đó, thưa ông Chính Kỳ Việt.
Dạ vâng, riêng cá nhân ông thì ông có nghe ông Đinh Quang Trung hay là ông bà Mai Vàng nói gì về việc này không, thưa ông?
Thưa chúng tôi không nghe ông Đinh Quang Trung và ông Mai Vàng trực tiếp đích thân nói với tôi chuyện này, mà chúng tôi chỉ được nghe những cái dư luận ở ngoài và chúng tôi định chờ cơ hội đặt vấn đề với ông Đinh Quang Trung và ông Mai Vàng, nhưng chưa có cơ hội thì may quá đã có thính giả ở ngoài gọi vào và đã được ông Đinh Quang Trung xác nhận về việc này. Do đó cái vấn đề của chúng tôi vẫn phải cứ lặp lại là ông Đinh Quang Trung đã làm gì sau khi tiếp xúc với cộng sản, sau khi đề cập những tên cộng sản tại tư gia của ông bà Dương Văn Hiệp và Lưu Lệ Ngọc. Chúng tôi rất lấy làm tiếc rằng cái lời giải thích không được thỏa mãn. Thứ nhất là cái buổi tiệc ở nhà hàng Hi Tin của Đại Hàn đó, thì hôm trước không nói rằng là một người bạn đã mang hai tên cán bộ cộng sản đó lại dự bữa tiệc chứ không phải ông bà Lưu Lệ Ngọc. Lời giải thích đó không đứng vững và không thể chấp nhận được, bởi vì các ông không đưa rõ cái người mà mời hai tên cộng sản đến đó là ai. Thứ hai, khi một người dẫn một người bạn đến sự việc của người khác thì ít ra phải khai cái lý lịch để biết cái người đó là gì. Chưa hết thì đến ngày tuần vừa qua thì cứ ông lại trả lời được chính một cách khác nữa. Ông lại nói rằng cái bữa tiệc hôm đó không phải là do ông bà Lưu Lệ Ngọc và Dương Văn Hiệp tổ chức, mà cái bữa tiệc đó lại do thân hữu tổ chức cho bà Lưu Lệ Ngọc cũng như ông Dương Văn Hiệp. Thì cứ mỗi một lần như vậy đó thì ban giám đốc của Đài Việt Nam Hải Ngoại lại giải thích nó khác đi. Chúng tôi e rằng lời cái lối giải thích một tiền hậu bất nhất như vậy, tôi cho rằng nó không thể thuyết phục được ai cả.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Ở trên đàn chính cái việc thấy bàn tay của anh Bi Đông 86. Chính cái việc xin được mời anh Bi Đông ạ.
Dân xin kính chào toàn thể quý ốp, quý anh chị trong diễn đàn. Anh biết là anh chính cái gì có nghe Bi Đông rõ không à? Dạ, xin kính chào ông Hồng Phúc. Bi Đông xin phép được đặt chế ông hai câu hỏi. Tại vì có rất là nhiều câu hỏi nhưng sẽ từng tự đặt hai câu hỏi với ông. Câu hỏi thứ nhất là như ông vừa trình bày, ông cũng muốn biết rằng những người thân hữu đã đưa hai tên cán bộ Việt Cộng đến nhà dự tiệc tất niên của hai ông bà giám đốc là Việt Nam Hải Ngoại là ai? Thì Bi Đông xin phép được đặt ông một câu hỏi là trong cái buổi tiệc sinh nhật mà chính ông đã có mặt tại nhà hàng, ông đã từng tranh luận với hai tên cán bộ Việt Cộng đó, thì cũng được ban giám đốc của đài giải thích là do một thân hữu đưa đến. Thì xin phép ông có thể cho biết rằng trong cái buổi tiệc sinh nhật đó có những nhân vật nào đã có mặt trong những buổi tiệc đó. Bi Đông, ý Bi Đông muốn nói là những nhân vật của cộng đồng, là những người mà có thể là chúng ta biết là có mặt trong buổi tiệc đó. Xin ông có thể nào tiết lộ một chút xíu những nhân vật nào đã có mặt trong buổi tiệc hôm đó. Và câu hỏi thứ hai là ông có nghĩ rằng trong cái buổi tiệc sinh nhật đó, ông khi mà ông tranh luận với hai tên cán bộ Việt Cộng đó, tòa đại sứ, thì ông có nghĩ là ông sẽ chiêu hồi hai tên cán bộ Việt Cộng đó không? Trong khi đó thì chúng ta cũng thấy rằng ban giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại có những cái đưa ra những cái lập luận là sẽ chiêu hồi những tên cán bộ Việt Cộng đó, thì không biết ông có nghĩ rằng ông sẽ chiêu hồi được hai tên cán bộ Việt Cộng đó hay không? Bi Đông xin mở một cái dấu ngoặc ở nơi đây là chúng ta cũng biết rằng nhân viên ngoại giao là nó có hai mặt, một mặt là ngoại giao và một mặt đều là tình báo. Mà đặc biệt Cộng sản Việt Nam khi mà nó gửi nhân viên ngoại giao ra nước ngoài thì nó đều được thụ huấn những cái lớp tình báo rất là kỹ càng. Thì không biết rằng ban giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại với một cái trình độ, có thể cho rằng một cái trình độ hiểu biết có thể là thua ông, có thể là cái lớp đường đời còn thua ông, vậy thì họ dùng cái cách nào mà họ có thể chiêu hồi những tên cán bộ Việt Cộng này? Xin phép gửi mic lại cho diễn đàn và sẽ lần lượt lên đặt những câu hỏi sau. Cảm ơn anh Chính Khí Việt và cảm ơn ông Hồng Phúc.
Thưa anh Chính Khí Việt.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Dạ vâng. Lời trước hết chúng tôi phải trình bày là chúng tôi có mặt trong cái buổi tiệc sinh nhật đó và chạm trán hai tên cán bộ của tòa đại sứ Việt Cộng là một sự bất ngờ hoàn toàn đối với tôi. Chúng tôi đến đó không phải là mục đích để đi chiêu hồi cộng sản hay để tranh luận với cộng sản, mà vô tình thì chúng tôi xin được dùng chữ vô tình ở trong ngoặc kép là chúng tôi đến đó là do cái sự mời mọc của bà Lưu Lệ Ngọc cũng như ông Dương Văn Hiệp, và chúng tôi chạm trán với hai tên cán bộ. Và khi chúng tôi biết đó là cộng sản thì chúng tôi bày tỏ cái lập trường kiên định của chúng tôi là người tị nạn cộng sản, và chúng tôi đem những cái mà chúng thường tuyên truyền bịt bợm che giấu với dư luận để mà nói thẳng vào mặt bọn chúng. Chúng tôi không thể nào tin được người cộng sản. Đó là những chuyện Hồ Chí Minh có vợ, Hồ Chí Minh tự viết sách để ca ngợi mình, rồi từ cái chuyện cải cách ruộng đất, rồi từ cái vụ nhân văn giai phẩm. Đấy là những cái ung nhọt và đó là những cái nỗi đau mà chúng tôi ngoáy sâu vào, chứ không phải đem cái chuyện đó ra để mà chiêu hồi cộng sản. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng tôi không đến đó với mục đích để chiêu hồi cộng sản. Do đó chúng tôi không thể trả lời rằng với khả năng của chúng tôi hay với công việc làm của chúng tôi có phải đến đó để mà thuyết phục những tên cán bộ đó trở về với hàng ngũ quốc gia hay không. Tuy nhiên, chúng tôi không từ bỏ bất cứ một trường hợp nào nếu chúng tôi cảm thấy làm bất cứ được cái gì để đề cao, để phôi bày cái chính nghĩa của người quốc gia của chúng ta, dù trước mặt những tên cộng sản, chúng tôi sẵn sàng làm với cái khả năng mà chúng tôi có ở trong tay. Đó, xin được cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Không biết anh Bi Đông đã thỏa mãn được câu trả lời đó chưa? Chị Cái Việt xin tiếp tục cái câu hỏi thứ hai, mà câu hỏi này đại đa số email đều gửi về, mà câu hỏi này cũng đã được ông Hồng Phúc trả lời lần thứ nhất khi hội luận với diễn đàn của chúng ta. Câu hỏi đó là: thưa ông Hồng Phúc, đa số dư luận đều tỏ ra thắc mắc vì sao ông biết ban giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại đã giao du với tòa đại sứ Việt Cộng từ cuối năm 2007 mà cho tới ngày hôm nay ông mới lên tiếng. Xin mời ông Hồng Phúc.
chúng tôi trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi xin phép được trở lại câu hỏi hồi nãy, vì chúng tôi còn thiếu một điều mà anh bạn Vi Đông hỏi chúng tôi chưa trả lời, là trong đài Việt Nam hải ngoại có những người thường giải thích và trả lời cái việc họ đi tiếp xúc với cộng sản là để chiêu hồi cộng sản. Câu hỏi đó chúng tôi xin để cho quý vị thính giả thẩm định. Trình độ chính trị, trình độ hiểu biết của những cái người mà trả lời hay nói giải thích với dư luận và là đi vào hang cọp để bắt cọp và đi vào gặp cộng sản để chiêu hồi chúng, thì chúng tôi xin dành quyền phán xét cho quý vị thính giả. Chúng tôi cũng muốn nói cho nhân định của mình lên đây để mang tiếng rằng chúng tôi là sư nói sư phải mà vãi nói vãi hay. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được trở lại câu hỏi của bạn Chính Kỳ Việt. Thưa bạn, vâng, đây quả là một câu hỏi lớn mà rất nhiều người cũng đã đặt trực tiếp với chúng tôi, đặt ra một cái nghi vấn. Tại sao câu chuyện ban giám đốc Đài Việt Nam hải ngoại, tôi đã biết họ liên lạc với cộng sản từ năm 2007 mà cho đến giờ này chúng tôi mới đem ra ánh sáng? Thì chúng tôi xin thưa, như trong cái thư từ chức và xin nghỉ việc ở Đài Việt Nam hải ngoại chúng tôi đã nói, cũng như qua lần trả lời trước đây trên diễn đàn này, chúng tôi cũng đã trình bày. Thứ nhất, chúng tôi luôn luôn biết rằng cái giá trị của Đài Việt Nam hải ngoại là một cái phương tiện chống cộng rất tốt cho cộng đồng người Việt chúng ta ở hải ngoại. Và chúng tôi không bao giờ có ý định làm suy giảm niềm tin của thính giả dành cho Đài Việt Nam hải ngoại. Chúng tôi không muốn làm xáo trộn ở trong sinh hoạt của Đài Việt Nam hải ngoại sẽ gây phương hại đến uy tín của Đài. Đó là lý do mà chúng tôi âm thầm không làm ồn ào lên trước quần chúng. Tuy nhiên, chúng tôi không làm ồn ào lên trước quần chúng, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không làm gì. Chúng tôi xin được báo cáo với quý vị về việc làm của chúng tôi. Thứ nhất là khi mà chúng tôi chạm trán với những tên cộng sản ở trong Đài Việt Nam ở ngoài, ở trong bữa tiệc sinh nhật của bà Lưu Lê Ngọc, thì trở về chúng tôi đã nói ngay với những người mà chúng tôi tin rằng có lập trường chống cộng dứt khoát, và những người đó chúng tôi coi như là những người chiến hữu, là những người bằng hữu của chúng tôi tin tưởng được. Những người này chúng tôi đã từng nêu tên như ông Đoàn Trọng Hiếu, ông Quỳnh Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu có gọi điện thoại sau này để nói chuyện với ông Nguyễn Đình Đoàn. Đấy là những cái việc chúng tôi đã làm với cái nội bộ. Song song với những việc làm với nội bộ, chúng tôi làm bổn phận của một người công dân Hoa Kỳ ở đất nước này. Chúng tôi đi trình báo sự việc mà chúng tôi đã biết và chúng tôi đã thấy với cơ quan FBI, là cơ quan điều tra liên bang của Hoa Kỳ. Đấy là luật, đó là bổn phận chúng tôi phải làm. Có nhiều người cách chúng tôi coi những cái việc làm đó như là một hình thức, như là nằm vùng đi điều tra. Nếu quý vị đó nghĩ như vậy cũng không sao cả. Khi chúng tôi biết kẻ thù đang lân la, đang muốn rình rập và xâm chiếm vào cái cộng đồng của chúng ta có bổn phận phải đi tố cáo đó với nhà chức trách. Bởi vì hơn ai hết, luật pháp bảo vệ chúng ta và cơ quan điều tra liên bang là cái nơi có nhiệm vụ để điều tra và ngăn chặn những cái sự xâm nhập đó. Thì đó là cái bổn phận của chúng tôi. Thứ đến, tại làm sao đến ngày hôm nay chúng tôi mới đem ra? Thưa quý vị hiểu cho cái hoàn cảnh của chúng tôi. Hôm nay là 2 năm sau rồi. Chúng tôi có đã đầy đủ bằng chứng, những sự việc đã chín muồi và chúng tôi đã không còn một cách giải quyết nào hơn là phải rút áo ra đi. Vì một cái ban giám đốc gồm 4 người, thì 3 người đã giao du với Việt Cộng, cá nhân tôi hoàn toàn bất lực. Nhưng chúng tôi ra đi không có nghĩa rằng chúng tôi đem theo cái bí mật đó để trong lòng chúng tôi. Chúng tôi ra đi là những người bạn thân của chúng tôi đều đã biết sự việc này. Và người đầu tiên mà yêu cầu ban giám đốc phải giải quyết cái việc này ở trong đài, trong nội bộ của đài là ông Huỳnh Quốc Bình. Cái việc chúng tôi không làm ồn ào ra ngoài, nhưng chúng tôi muốn giải quyết ở trong nội bộ một cách êm thấm. Đó là cái điều mà có nhiều người vẫn trách chúng tôi cho đến giờ phút này. Vẫn cho rằng tại làm sao cũng giải quyết nội bộ là đi ra ngoài. Thưa quý vị, khi chúng tôi giải quyết ở trong nội bộ cũng giải quyết, chúng tôi đem ra ngoài, quý vị lại tại sao giải quyết bên ngoài? Nghĩa là cách nào thì người ta cũng trách chúng tôi được. Thì chúng tôi xin được nói rõ một lần nữa, chúng tôi không làm ồn lên, có thể làm suy giảm niềm tin của thính giả với Đài Việt Nam ở ngoài. Nhưng chúng tôi đã làm tròn cái bổn phận của một người cộng tác viên cũng như là một người công dân ở trên đất nước này. Khi nhìn thấy những âm mưu xâm lăng hay những âm mưu lũng đoạn của người cộng sản trong các tổ chức của hàng ngũ người quốc gia.
Dạ vâng, cảm ơn. Cảm ơn ông Hồng Phúc. Nãy phần câu hỏi thứ hai của anh Vi Đông có đặt câu hỏi với ông Hồng Phúc là trong cái bữa tiệc của bà Lưu Lệ Ngọc, tiệc sinh nhật của bà Lưu Lệ Ngọc, thì có những nhân vật cộng đồng nào, có những ai mà ông biết hiện diện trong buổi sinh nhật đó?
Chúng tôi xin được trả lời, chúng tôi xin lỗi đã để mà miss cái câu hỏi đó. Nó như thế này, Thứ nhất là trong cái bữa tiệc hôm đó, đối với tôi hầu như hoàn toàn xa lạ, mặc dù đều là những cư dân ở vùng Hoa Thịnh Đốn. Bởi vì tôi không phải là người cư dân ở vùng Hoa Thịnh Đốn, tôi chỉ mới lên đây sau cái thời gian gần đây, thì một tháng tôi lên có mấy ngày. Có hai người ở trong đó mà chúng tôi được quen biết, thì hai người này không phải là những giới chức hay là những người phụ trách những công tác ở trong các cái tổ chức cộng đồng, mà có lẽ chỉ là những người cư dân ở thành phố này hay là thương gia mà thôi. Chúng tôi xin được miễn đưa tên những người ra đây. Hai người đó hiện giờ vẫn còn ở Washington DC và không phải là những người nắm giữ những chức vụ ở trong các tổ chức của cộng đồng. Còn đa số, gần phải nói là hầu hết, chúng tôi không biết là ai cả, đều là người lạ. Chỉ có hai người mà chúng tôi sau này vẫn còn được tiếp tục gặp gỡ ở một vài nơi, như đến nhà hàng ăn của cái vị khách đó, hoặc là có những người đến đài thăm đài và chúng tôi có biết mặt, thì có hai người đó chúng tôi quen. Chứ không có giới chức nào là những người mà nắm giữ những chức vụ sinh hoạt trong các tổ chức của cộng đồng tham dự vào trong cái buổi tiệc đó.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Mình hy vọng anh Bi Đông đã thỏa mãn được câu hỏi rồi. Bây giờ chúng ta xin được tiếp tục cái câu hỏi nữa của email gửi qua. Là thưa ông Hồng Phúc, qua những lần Đài Việt Nam Hải Ngoại phát sóng đọc chính Việt tập nguyên văn, chúng tôi nhận thấy có một số cộng tác viên trong Đài Việt Nam Hải Ngoại đã phản đối việc ông vơ đũa cả nắm khi ông nói rằng Đài Việt Nam Hải Ngoại giao du thân mật với Tòa Đại sứ của Việt Cộng, mà thực ra chỉ có một vài cá nhân trong ban giám đốc mà thôi liên hệ với Tòa Đại sứ Việt Cộng mà thôi. Nói trắng ra là chỉ có những người như là ông Tổng Giám đốc Ngô Ngọc Hùng, ông bà Giám đốc Dương Văn Hiệp, Lưu Lệ Ngọc, rồi đi ông Đinh Quang Trung ở tại Tư Gia, thì ông nghĩ sao?
Dạ vâng, tôi cũng có nghe được những dư luận cho rằng chúng tôi vơ đũa cả nắm như vậy là làm phương hại đến thanh danh của những người cộng tác với Đài Việt Nam ở ngoài. Trước hết, chúng tôi xin thưa rằng những ai sợ thanh danh của mình bị ô uế về việc làm của Ban Giám đốc Đài Việt Nam ở ngoài, chúng tôi thiết tưởng quý vị đó nên tự tách rời ra khỏi Đài Việt Nam Hải Ngoại để mình khỏi bị mang tiếng lên. Việc chúng tôi nhận định về một cái cơ quan truyền thông, một cái tổ chức như một tờ báo, thì chúng tôi căn cứ trên việc làm của những người lãnh đạo cái cơ quan đó hay là cái người chủ nhiệm của tờ báo đó. Đài Việt Nam Hải Ngoại có 3 vị giám đốc đều liên lạc với lại và Đại sứ Việt Cộng, liên lạc với cán bộ Việt Cộng, bảo chúng tôi không nhận xét cái đài đó lập trường của họ như thế nào, mà bắt chúng tôi phải đi tìm từng nhân viên một để mà xác định cái lập trường của đài hay sao. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị đó nếu đã biết sợ, nếu đã biết lo lắng cho cái danh dự và tương lai của mình có thể bị Đài Việt Nam Hải Ngoại làm hoen ố bởi những người lãnh đạo, thì quý vị đó nên tự tách mình ra để khỏi bị mang tiếng lên. Quý vị đó không nên trách tôi. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đối với cái Đài Việt Nam Hải Ngoại hiện nay, quý vị phải biết có nhiều người cộng tác với Đài Việt Nam ở ngoài mà không biết rằng ai là người đích thực là chủ của cái Đài Việt Nam Hải Ngoại hiện nay. Thưa quý vị, chúng tôi xin thưa, cái đài mà mang tên Việt Nam Hải Ngoại và tên tiếng Mỹ của nó trước đây vẫn gọi là Việt Nam Public Radio, cái đài đó đang khai tử. Đài đó đang khai bankruptcy và đài đó do ông Hùng làm chủ nhân đối về mặt pháp lý. Như thế thì khi cái đài Việt Nam Hải Ngoại đang khai phá sản, thì ông Ngô Ngọc Hùng không có cái lý do gì, luật pháp không cho phép để ông mở một cái đài phát thanh khác với cái tên của ông làm chủ. Do đó, chúng tôi có thể nói mà không sợ sai lầm rằng cái đài Việt Nam Hải Ngoại hiện nay nó mang một tên mới mà có lẽ nhiều vị biết hoặc không biết mà cũng không bao giờ tìm hiểu ai là chủ. Thì cái đài mới này nó mang cái tên là Vietnamese American Broadcasting Incorporation. Cái đài này nó có tư cách pháp nhân của người làm chủ, và người làm chủ đó chúng tôi được biết theo cái sự hiểu biết của chúng tôi, nếu chúng tôi có nói lầm, chúng tôi xin ban giám đốc vui lòng cải chính và nói công khai cho mọi người biết, thì chúng tôi vẫn thường thấy bà Lưu Lệ Ngọc ký tên trên các văn kiện là President, nghĩa là chủ nhân hay là chủ tịch của cái đài Việt Nam Hải Ngoại. Và chúng tôi nghĩ rằng trong cái tư thế hiện nay, với tư cách pháp nhân, ông Ngô Ngọc Hùng không phải là chủ cái hệ thống truyền thông Việt Nam Hải Ngoại, mà đó là cái tên Việt Nam mới của ngày hôm nay. Thành ra quý vị nào nói rằng chúng tôi vơ đũa cả nắm, chúng tôi xin quý vị xét lại trên hai vấn đề. Thứ nhất là quý vị có biết ai đang làm chủ đi không? Và nếu quý vị biết ai làm chủ, thì chúng tôi sẽ căn cứ trên cái người chủ. Một ông chủ nhiệm làm tờ báo thì dù cho cái người ký giả nào đó có viết một cái điều gì sai hay làm cái sai, thì chúng tôi quy trách vào cái người chủ nhiệm đó. Và chúng tôi đặt cái hành động của chúng tôi trên cái người chủ nhiệm, cái người chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đó. Anh chị đấy là cái điều mà chúng tôi xin được trình bày. Cái điểm thứ hai, nếu quý vị cho rằng tôi làm chạm danh dự của quý vị, xin quý vị hãy tự mình tách ra khỏi cái tổ chức mà chúng tôi đang nói tới. Chúng tôi có quyền đặt cái vấn đề đó khi cái tổ chức đó, cả ba người làm chủ cái tổ chức đó đều giao du thân mật với Việt Cộng. Chúng tôi không thể nhìn với một con mắt nào khác hơn được cả. Đấy là câu trả lời của chúng tôi. Dạ thưa ông.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Bây giờ trở lại cái vấn đề mà của ông Nguyễn Đình Toàn lúc nãy ông có nói đến đấy. Ông Nguyễn Đình Toàn là một nhân vật ở trên Bao Thoát. Ông ấy có mở một cái room gọi là cái room diễn đàn dân chủ Nguyễn Đình Toàn. Thì trong cái diễn đàn đấy, ông Nguyễn Đình Toàn cũng đã nhiều lần ông ấy hãnh diện về cái gọi là cái nickname là gọi là vua biểu tình trước 75 ở Việt Nam. Thì ông ấy đã nói rằng sau khi ông chạm trán với hai tên cộng sản ở tòa đại sứ Việt Cộng thì ông đã liên lạc với ông Đoàn Trọng Hiếu và ông Huỳnh Quốc Bình và ông Nguyễn Đình Toàn nghe. Mà thực ra thì ông Toàn ông ấy nói rằng ông ấy không hề được ông cho biết mà chỉ biết qua ông Đoàn Trọng Hiếu thôi. Điều này đúng hay sai thưa ông?
Dạ thưa anh Chính Kỳ Việt, chúng tôi được biết anh Nguyễn Đình Toàn có phản bác một cái lời và phủ nhận một cái lời nói của tôi rằng là tôi có thông báo trực tiếp cho ông Nguyễn Đình Toàn. Thì đây là một thông tin hoàn toàn sai lạc. Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nói, tôi xin nhấn mạnh, chưa bao giờ nói, tôi không bao giờ nói rằng tôi nói chuyện với ông Nguyễn Đình Toàn về việc này. Tôi chỉ nói với ông Đoàn Trọng Hiếu, với ông Nguyễn Quốc Bình và ông Đoàn Trọng Hiếu có nói cho ông Nguyễn Đình Toàn nghe. Đấy là lời khẳng định của tôi. Sở dĩ ông Nguyễn Đình Toàn có một cái lời phản bác như vậy là theo chỗ hiểu biết của chúng tôi, nó là nguyên nhân như sau. Tập tuần báo Chính Nghĩa có phỏng vấn chúng tôi về cái việc sự việc về Đài Việt Nam hải ngoại. Trong đó thì có một cái câu chúng tôi nói nguyên văn như là chúng tôi vừa mới nói, là chúng tôi nói với ông Đoàn Trọng Hiếu, ông Đoàn Trọng Hiếu nói với lại ông Nguyễn Đình Toàn. Nhưng mà với cái phương tiện truyền thông ngày hôm nay, những cái cuộc phỏng vấn có ghi âm như vậy, khi đưa lên net thì cái người ký giả họ thường viết một cái bản tóm lược nội dung cái cuộc phỏng vấn để cho cái người nào không có thì giờ nghe thì đọc cái đó. Nhưng mà chúng ta đừng quên một điểm, cái bản tóm lược đó không phải là nguyên văn cái nội dung của phỏng vấn. Và người ký giả đó họ đã viết rõ một câu ngay trên đầu bài: muốn nghe rõ nội dung xin bấm vào nghe âm thanh. Ông Nguyễn Đình Toàn có lẽ, chúng tôi không dám khẳng định, có lẽ thôi là đã không bấm vào để nghe âm thanh. Ông không nghe tiếng câu tôi trả lời phỏng vấn đích thực tiếng nói của tôi, và ông chỉ đọc cái dòng của cái người ký giả đó tóm lược. Có thể là người ký giả đó đã có một cái lỗi lầm, đã viết quá ngắn gọn cho nên không rõ nghĩa, khiến cho ông hiểu lầm rằng tôi nói rồi ông lên tiếng phản đối tôi. Tôi rất lấy làm tiếc. Cho đến giờ phút này, những cái cuộc phỏng vấn của tôi do báo Chính Nghĩa đưa lên net vẫn còn đó. Chúng tôi xin mời quý vị diễn giả, quý vị thính giả nghe đài, và xin mời anh Nguyễn Đình Toàn trở lại bấm vào âm thanh nghe lại những cái câu trả lời của chúng tôi trước khi ông lên tiếng để phủ nhận cũng như là buộc tôi là một người nói sai sự thật.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Chính Việt lại thấy bàn tay của anh Bi Đông đưa lên. Chính Việt xin được mời anh Bi Đông cầm mic nhé.
Dạ, cảm ơn anh Chính Việt và một lần nữa xin chào ông Hồng Phúc. Chính thưa ông, hồi nãy thì giờ thì Bi Đông ngồi nghe thì nghe em trình bày thì Đài Việt Nam Hải Ngoại đã qua một cái tên khác, đã được đổi một cái tên khác. Thì Bi Đông có hơi một cái thắc mắc là cái điều hành của Đài Việt Nam Hải Ngoại như thế nào? Có phải là một đài tư nhân hay không? Mà tại sao mà khi lên diễn đàn, ban giám đốc thường nói đây là thính giả là chủ của Đài Việt Nam Hải Ngoại? Thì Bi Đông xin được phép hỏi theo cái nhận định của ông, nếu một người giám đốc của đài đã bị giao du với Việt Cộng như vậy thì có nên rời bỏ chức vụ giám đốc để mà được thay thế hay không? Tại sao mà vấn đề này không được đưa ra? Và câu hỏi thứ hai, ông nghĩ như thế nào khi mà ông bà giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại lại được thông thả đi về Việt Nam để mà có thể được giải thích là vì vị hiếu như vậy? Cái vấn đề ở đây Bi Đông muốn đặt ra là tại sao một hai vị giám đốc của một đài đấu tranh chống cộng cực liệt như vậy mà có thể thông thả đi qua những cái cửa công an dày đặc của Việt Cộng? Cái cửa thứ nhất là tại tòa đại sứ cấp visa, cái cửa thứ hai là công an tại hải qua cái cửa khẩu đi vào Việt Nam, cái cửa thứ ba là khi vào Việt Nam thì chúng ta cũng biết là được kiểm soát của công an xuất nhập cảnh của Việt Cộng, và cái cửa thứ tư là công an khu vực. Ở đây Bi Đông xin mở ngoặc như thế này, chúng ta thấy rằng có rất nhiều những vị đấu tranh, những tổ chức chống cộng khi về Việt Nam đều bị Việt Cộng nó bắt và trục xuất. Luôn cả bà Quốc hội dân biểu của Hoa Kỳ là bà Loretta Sanchez khi mà xin cái visa vào Việt Nam cũng bị làm khó dễ vài lần và mới được vào. Và hai vị quốc hội của châu Âu ở khi về tới Campuchia cũng bị Việt Cộng không cho vào Việt Nam. Vậy thì hai vị giám đốc của một cái đài đấu tranh nằm sát tòa đại sứ của Việt Cộng tại Washington DC thì tại sao mà có thể dễ dàng đi vào về Việt Nam như vậy? À, xin ông có cho ý kiến về vấn đề này. Xin cảm ơn anh Chính Khí Việt và ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Trước hết thì chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thứ nhất về quy chế của đài Việt Nam hải ngoại. Ở đây là một vấn đề đặt ra mà chúng tôi nghĩ là ông là một thính giả, ông có quyền đặt ra. Cá nhân chúng tôi ở trong đài thì chúng tôi rất khó khăn để đặt ra vấn đề này. Thứ nhất, trên danh chính ngôn thuận mà thường được nghe ông Tổng Giám đốc Ngô Ngọc Hồng giải thích qua làn sóng điện cũng như trên các văn bản, thì ông bảo rằng đài Việt Nam hải ngoại là của thính giả, thính giả làm chủ. Thứ đấy là lối giải thích của ông. Người giải thích thứ hai là ông Dương Văn Hiệp, trong những email gửi cho chúng tôi hoặc là phát tán ra ngoài thì ông vẫn nói cái đài này anh là của tất cả các anh em chúng ta đến với nhau vì chính nghĩa dân tộc, vì đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền của đất nước. Thưa quý vị, đấy là những lời tuyên bố xuyên qua những nhân vật lãnh đạo của đài Việt Nam hải ngoại. Trên nguyên tắc khi điều hành thì như thế nào? Thì chúng tôi xin thưa, thứ nhất, đây là chúng tôi nói qua căn cứ của những lời của đài Việt Nam hải ngoại đã tuyên bố. Như trong một lá thư ngỏ, ông Đinh Quang Trung có giải thích rằng đài Việt Nam hải ngoại có khai thuế đàng hoàng. Vậy thì chúng tôi xin được đặt câu hỏi này, cũng như chuyển cái câu hỏi của bạn Vĩ Đông đến ban giám đốc: ai là người đứng tên khai thuế của đài Việt Nam hải ngoại? Đài Việt Nam hải ngoại là một tổ chức bất vụ lợi hay đài Việt Nam hải ngoại là một cái đài của tư nhân? Nếu như cái đài Việt Nam hải ngoại là của một tư nhân, chúng tôi không được bàn tới, chúng tôi xin miễn bàn. Nếu như cái đài này là của toàn dân, của tất cả thính giả nghe đài, thì chúng tôi yêu cầu đài Việt Nam hải ngoại phải minh bạch hóa vấn đề tài chính đối với thính giả. Thứ nhất là để cho thính giả biết rằng đồng tiền của thính giả đóng góp cho đài Việt Nam hải ngoại nó đi về đâu, tiêu xài như thế nào. Thứ hai là để cho tất cả mọi người có thể biết rằng cái nguồn tài chính của đài Việt Nam hải ngoại đến từ đâu, có minh bạch hay không. Nhưng nếu đài Việt Nam hải ngoại là của cá nhân một người nào đó, chúng tôi không được quyền làm việc đó. Bởi vì đó là một cơ sở thương mại, đó là công việc làm ăn lời ăn lỗ chịu của một cá nhân, chúng tôi không dám động tới. Đấy là câu trả lời thứ nhất. Thứ hai, nói về việc đi về Việt Nam thăm bà, vâng, chúng tôi đồng ý cái câu hỏi của ông Vĩ Đông. Thật sự ra câu hỏi đó đã là một câu trả lời. Thưa quý vị, ngày hôm nay một người nào làm bất cứ một công tác gì, truyền thông, đi biểu tình hay gì ở hải ngoại, bước chân về nhân dân nhất là gặp rắc rối. Mà nếu có lọt được cái cửa tân dân nhất á, thì về cũng bị công an phường khó mới đưa lên làm việc. Và có nhiều người có những kinh nghiệm cho biết rằng bị công an lôi lên và chúng có cả những hình đi biểu tình. Thưa quý vị, ông Dương Văn Hiệp, giám đốc đài Việt Nam hải ngoại, bà Lưu Lệ Ngọc là một giám đốc khác của đài Việt Nam ở ngoài, là những người ở trong một cái đài chống cộng nổi tiếng ở giữa ngay thủ đô Washington. Thì thưa quý vị, không có cộng sản nó không có mù thì nó không biết rằng những vị này là ai. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, chúng tôi muốn được dùng một lần nữa chúng tôi xin được mượn lời của ký giả Đào Dương, tức là Bảo Hoàng Dược Thảo, chủ nhiệm báo Sài Gòn Nhỏ, cũng đã viết ở trên giấy trắng mực đen. Bà khẳng định rằng tất cả những người lãnh đạo các cơ quan truyền thông, báo chí, truyền hình chống cộng mà đi ra Việt Nam một cách thong thả, an toàn thì chắc chắn những người đó có liên lạc với cộng sản. Câu trả lời của bà Hoàng Dương Thảo đã thay thế cho câu trả lời của chúng tôi. Chúng tôi xin cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Chính Việt trở lại với cái phần câu hỏi của quý vị đã gửi qua email cho Chính Việt. Chính Việt xin được hỏi ông một câu hỏi nữa, thưa ông Hồng Phúc. Là ông Nguyễn Đình Toàn còn thắc mắc với ông là khi ông biết ông Hiệp, bà Ngọc giao du với Cộng sản, tại sao ông không đi báo cáo với ông Ngô Ngọc Hùng là chủ của ông? Vì ông ấy trả lương cho ông không? Ông mà ông lại đi báo với FBI. Vâng, xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Xin cảm ơn bạn Chính Việt với câu hỏi vừa rồi. Thứ nhất, trước khi trả lời câu hỏi này, chúng tôi cần phải nói một điều. trên làn sóng ngừng của Đài Việt Nam Hải Ngoại, ông Nguyễn Đình Toàn đã tự khoe mình là một người làm tình báo, và ông nói khẳng định rằng ông có thể biết trong tòa đại sứ Cộng sản Việt Nam ở Washington ngày hôm nay có bao nhiêu cái radio của Đài Việt Nam Hải Ngoại, và ông còn biết nó theo dõi chương trình nào hay nó thu thanh những chương trình nào. Thưa quý vị, một vị đã tự khoe mình là làm tình báo mà là biết rõ những cái sự việc như vậy mà lại đặt một câu hỏi như thế đối với chúng tôi thì quả tình là ông đã gây cho tôi ngạc nhiên lạ lùng. Ông Nguyễn Đình Toàn, một là không đọc những cái lá thư khi tôi từ chức, hoặc là ông theo dõi sự việc. Tôi đã nói một cách rất rõ ràng là ba người trong ban giám đốc này đều liên lạc với lại cán bộ cộng sản, có giao du thân mật với các bộ cộng sản. Mà bây giờ ông bảo tôi về thì đi báo cáo hai người kia với cái người thứ ba thì xin lỗi, đúng là một câu chuyện nói với đầu gối. Có cái lý gì mà tôi lại phải đi nói với ông Ngô Ngọc Hùng? Thành ra tôi đánh đó là một cái việc hết sức vô lý. Không có cái lý do gì mà tôi lại đi về khai báo với người cùng với những một một bàn cánh với nhau như vậy. Đấy là những cái điều tôi cho rằng câu hỏi đặt ra nó không có đúng với lại cái mục đích của công việc. Thứ đến, ông có dùng những cái chữ là ông chủ và trả lương để có tính cách miệt thị chúng tôi là đi làm có lương chăng? Thì chúng tôi xin thưa, chúng ta nên nhìn xa và trông rộng. Ở đời có những người được trả lương nhưng không phải là đi ở hay đi làm tớ, mà đi để làm thầy. Đã. Còn có những người đi làm không lãnh lương mà nhiều khi còn sợ bị mất job. Thì đấy là câu trả lời của chúng tôi dành cho Nguyễn Đình Toàn.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Lại trở lại vấn đề của ông Nguyễn Đình Toàn, thì trong cái chương trình của ông Nguyễn Đình Toàn ở trên Việt Nam Hải Ngoại, thì ông mới có đem ra một cái câu chuyện của ông Khổng Tử ra để mà chứng minh rằng ở đời này có nhiều chuyện trông vậy mà không phải vậy. Cũng giống như ông triết gia Descartes đấy, ông ấy thọc cái cây xuống nước rồi ông nói là cái cây này nó gãy. Như vậy thì ông ta nêu lên cái ý kiến này, nói là trông vậy mà không phải vậy, để trách ông là kẻ hồ đồ, thì ông nghĩ sao?
Dạ thưa ông chính ký Việt, thưa quý vị thính giả, chúng tôi có được đọc một cái email đầu tiên nó phát xuất là của ông Huỳnh Mai Hoa, đem một câu chuyện mà ông lượm giặt được ở đâu đó của thầy Khổng Tử nói về cái nồi cơm nhan hồi. Trước khi trả lời, chúng tôi xin được tóm tắt cái câu chuyện nồi cơm nhan hồi như thế nào. Thứ nhất là Đức Khổng Phụ Tử, như chúng ta đều biết, ngài thường dẫn học trò đi lang thang nước này qua nước khác để du thuyết. Và khi từ nước Tề mà ngài sang, từ nước Lỗ mà ngài sang nước Tề thì gặp cơn đói kém và thầy trò đã bị ở trong một cơn đói. Thì may có một nhà hào phú nào đó đã cống một số gạo để cho thầy nấu cơm, nhưng mà vì thầy trò thì đông mà gạo thì ít, do đó ông Khổng Tử, Đức Khổng Tử ngài đã phải chọn một cái người học trò mà tín cẩn nhất, đạo đức nhất và thầy yêu quý nhất giao cho cái việc nấu cơm để tránh cái sự thất thoát. Thì ngài Đức Khổng Tử nằm ở trên võng nhìn cái người học trò là ông Nhan Hồi nấu cơm, thì ngài có nhìn thấy rõ ràng là ông mở nồi vung nồi cơm ra và bốc một nắm cơm nắm nắm thịt cho vào miệng ăn. Và thì Đức Khổng Tử thất vọng lắm, tại ngài nghĩ rằng một người học trò của mình tin cậy nhất, thương yêu nhất mà bây giờ còn làm những cái chuyện thiếu đạo đức như vậy thì làm sao mà, thì coi như là cái thuyết của thầy dạy học trò đã thất bại. Nhưng khi đến bữa ăn thì mọi người đều ăn cơm và ông Nhan Hồi cứ đứng quanh tay không ăn. Thì câu chuyện kết cục là gì? Là khi thầy Đức Khổng Tử mời kêu ông Nhan Hồi cơm thì ông có nói: dạ thưa thầy, hồi nãy con có mở nồi cơm ra thì không may gió nó bay cái mộc hỏng ở trên nóc nhà xuống bếp, cho nên con phải vội lấy tay con vét cơm ra thì cái bữa cơm nó, cái nắm cơm nó dơ rồi, thành ra con không dám giục đi vì cỡ không đủ gạo, nên con đã ăn cái nắm cơm dơ đó, thành ra bây giờ thì con no con không ăn cơm nữa. Thì thật Đức Khổng Tử thở ra và thoải mái rằng người học trò của mình là một người đạo đức. Và ông Nguyễn Đình Toàn cũng như đa số quý vị cộng tác viên là trong Đài Việt Nam ở ngoài đâu vô lấy câu chuyện đó như là một chân lý ở đời, nghĩa là trông vậy mà không phải vậy. Thì chúng tôi xin thưa, thứ nhất, thưa quý vị, Đức Khổng Phụ Tử là một vị mà được người ta gọi là vạn thế sư biểu, nhưng không phải lúc nào ngài cũng đúng, và nhất là ngày hôm nay những cái điều thầy ngài dạy có những cái nó không còn đúng nữa, có thể nói là mâu thuẫn trái ngược. Chúng tôi xin thí lấy một cái ví dụ đơn giản. Khổng Tử dạy rằng quân sử thần tử, thần bất tử bất trung, nghĩa là ông vua mà muốn giết một cái người quần thần của ông á, mà ông thần đó ông quần thần của ông không chết á, không chịu chết á, là một sự bất trung. Thưa quý vị, ngày hôm nay cái điều đó là một sự vô lý và vi phạm pháp luật. Tổng thống Obama chỉ nói một ông cảnh sát có một câu là stupid thôi, mà còn phải mời đến tòa bạch ốc nó uống laser để mà xin lỗi, chứ đừng nói chuyện với chính người ta. Đó là một cái sai của Phật tử. Điều thứ hai, Đức Khổng Tử có dạy rằng nam nữ thọ thọ bất thân. Thưa quý vị, cái điều đó ngày hôm nay cũng sai bét. Ngày hôm nay trong sinh hoạt ở hải ngoại, không những chúng ta mà kể cả những người bản xứ, họ còn phải tạo cơ hội cho con cái chúng ta nam nữ gặp nhau để có cơ hội tìm hiểu nhau, để chúng có thể kết bạn với nhau và lập gia đình. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nếu như ai đã từng biết những cái lớp 12 nó có những cái bom, mà khi mà ra lớp 12 đó, nó bắt một nam sinh phải mời một nữ sinh đi nhà hàng ăn tặng hoa rồi về nhảy đầm thâu đêm suốt sáng, thì điều đó chứng minh nhận thức Khổng Tử không phải lúc nào luôn luôn cũng đúng. Dưới đấy nữa, ở đời á, tuy câu chuyện có nghĩa lý đấy nhưng nó phải áp dụng từ từng chỗ một. Tôi xin lấy một cái thí dụ đơn giản. Bây giờ nếu có một ông đàn ông nào đó mà bầu vô tình bắt gặp vợ mình bước ở trong một cái motel đi ra với một anh chàng lông lá, khoác tay, môi son thì nhợt nhạt, tóc tai thì bù xù, nhưng mà giờ người vợ bước đến giải thích với ông chồng mình rằng anh ơi, trông vậy chứ không phải vậy. Tôi nghĩ rằng nếu cái ông chồng nào mà chấp nhận cái câu đó, chúng tôi xin phép được khẳng định đó là một anh chồng đó là một anh chồng ngu mới có thể chấp nhận cái lời giải thích như thế được. Thưa quý vị, nếu như giải thích như ông Nguyễn Đình Toàn mà đem câu chuyện Khổng Tử mà trông vậy không phải vậy, chúng tôi chắc rằng ông Nguyễn Đình Toàn sẽ tin chắc rằng Bác Hồ của Cộng sản ngày hôm nay vẫn còn trinh. Bởi vì thưa quý vị, có ai thấy ông Hồ Chí Minh có vợ đâu? Vậy mà ông có 3-4 đời vợ, phong nguyên một đứa con, hiện giờ là ông Nguyễn Tất Trung còn đang sống ở Sài Gòn. Mà đấy là chúng ta không thấy ông Hồ Chí Minh có vợ, chứ đừng nói gì thấy rồi mà còn tin hay không tin. Thành ra chúng tôi xin phép được trả lại cái câu chuyện Nhan Hồi với tác giả của anh em ở trong đài hải ngoại, ông nào đã đem ra để mà làm những chân lý, để mà bẻ gãy những cái lý thuyết khác. Chúng tôi tin rằng ở đời Đức Phật có dạy rằng tin ta mà không hiểu ta thì là phỉ báng ta. Đó là những cái người chỉ nhắm mắt tin theo những cái điều xưa cũ và sai trái và cứ tưởng rằng mình đang vớ được chân lý đây. Tôi xin hết lời.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc, hay quá, ông trả lời quá hay. Vâng, để tiếp nối, xin lỗi anh bị đậu một chút xíu, để tiếp nối cái câu chuyện này. Thì ông Đinh Quang Trung cũng ở trên đài Việt Nam hải ngoại, ông ấy cũng dựa vào cái luận điểm mà trông vậy mà không phải vậy, nói theo kiểu người Nam là trông gì mà không phải vậy á. Thì để chứng minh rằng cái lập trường của đài Việt Nam hải ngoại trong 12 năm qua không hề thay đổi, vẫn chống cộng kiên cường. Ông thấy việc này như thế nào thưa ông Hồng Phúc?
Xin lập lại câu hỏi, chúng tôi nghe không rõ.
Dạ vâng, thưa ông, là cũng một cái luận điểm là trông vậy mà không phải vậy ấy, thưa ông. Thì ông Đinh Quang Trung, ông ấy trên đài Việt Nam hải ngoại, ông ấy cũng dùng cái luận điểm này để ông ấy chứng minh rằng đài, lập trường của đài Việt Nam hải ngoại 12 năm qua không có cái gì thay đổi cả, vẫn chống cộng kiên cường như là thuở xưa. Như vậy thì ông thấy việc này như thế nào?
Dạ vâng, thưa ông, thứ nhất nói về lập trường thì người ta phải nói đến cái lời nói phải đi đôi với việc làm. Ngày hôm nay chúng tôi nghe thấy đài Việt Nam hải ngoại có vẻ chống cộng hăng hơn mấy tháng trước một tí. Mỗi một ngày thứ năm, cái chương trình hội luận hàng tuần của ông Dương Văn Hiệp, người là gào thét lên là đã đảo cộng sản, không chấp nhận cộng sản, người quốc gia tinh thần chống cộng, đấu tranh cho tự do dân chủ rất hư là hăng hái. Nếu chúng ta chỉ nghe những lời đó không, chắc chắn chúng ta hoàn toàn tin tưởng và đi theo ông Dương Văn Hiệp trên con đường chống cộng. Nhưng thưa ông, thưa tất cả quý vị thính giả, quý vị có biết rằng cái người nói những cái lời khẳng khái đó lại là những người đã từng ăn chung một mâm, ngồi chung một bàn với bọn cán bộ ở trong tòa đại sứ hay không? Mà không phải một lần, kể cả cán bộ tòa đại sứ đến tận tư gia của mình nhậu nhẹt nâng ly với nhau nữa. Thưa quý vị, những cái lời chống cộng ở trên đài phát thanh Việt Nam ở ngoài của những người như ông Dương Văn Hiệp có giá trị gì không? Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ông Dương Văn Hiệp, bà Lưu Lệ Ngọc là những người chống cộng, làm cái đài phát thanh gây gắt như vậy, tại sao lại có thể cứ đi về Việt Nam lại đi ra vẫn cứ an toàn? Hết chồng đi lại đến vợ đi rồi lại đến con đi. Trong khi chúng tôi cũng là những người làm trong đài Việt Nam ngoài, không dám bật chân xuống phi trường Tân Sơn Nhất, không dám nghĩ đến một ngày về. Thưa quý vị, những lời nói phải đi đôi với việc làm, không phải là cái kiểu bắt cóc bỏ dĩa. Người chống cộng là một người phải có một cái quá trình đấu tranh để chứng minh được cái lập trường của mình qua hành động việc làm của mình. Không phải cứ lên đài ôm cái micro, hò hét chống cộng, rồi nhảy xuống, nói rằng tôi chống cộng. Thưa quý vị, điều đó là sai. Quá chính như lời bà Hoàng Dược Thảo đã nói, bà Đào Nương đã nói. Những ông giám đốc, những người điều khiển cơ quan truyền thông, truyền hình, báo chí, chống cộng, mà lại cứ đi ra đi vào Việt Nam một cách bình an, thoải mái như vậy đó, thì chắc chắn là phải có liên lạc với Cộng sản. Đấy là lời của bà Đào Nương.
Dạ vâng, cảm ơn ông Hồng Phúc. Bây giờ những việc xin được mời anh Bi Đông trở lại cả mấy ạ.
Vâng, cảm ơn anh Ốp và Chính Khí Việt. Một lần nữa xin chào ông Hồng Phúc. Thưa ông, xin phép được để trả lời tiếp theo cái câu chuyện của ông Hồng Phúc vừa nói. Thì Bi Đông cũng là một thính giả rất là lâu năm của Đài Việt Nam Hải Ngoại. Sau khi mà những cái chương trình chống cộng đài được thính giả bầu chọn, như là chương trình của chúng ta, Ta và Thiệt Chuột của anh Nguyễn Đức Bình, và luôn cả chương trình Thế Giới Ngày Nay của ông Hồng Phúc đã bị không còn phát sóng trên Đài Việt Nam Hải Ngoại. Thì tới bây giờ, nếu mà lập trường chính trị của Đài Việt Nam Hải Ngoại coi là chống cộng, thì những cái chương trình nào được thay thế vào những cái chương trình đó cho đến bây giờ thì chắc là thính giả đều thấy không có mang một màu sắc gì mà chống cộng hết. Cái đó là điểm thứ nhất. Bi Đông xin được phép hỏi ông Hồng Phúc như thế này. Khi mà cái sự kiện ông tố cáo ban giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại có giao du Việt Cộng được gửi ra cũng khoảng chừng cho 3 tháng rồi, những phản ứng ở hải ngoại này cũng rất là thưa thớt về cái câu chuyện này. Ông có nghĩ rằng cái lập luận của ông không thuyết phục của với những người làm truyền thông ở đây hay không? Hay là ông đang phải đối mặt với một cái thế lực rất là mạnh trong cái lần ranh quốc cộng này? Không biết là ông có nghĩ rằng ông Phạm đang phải đối mặt với một cái thế lực rất là to lớn mà đang ở hải ngoại này hay không? Và luôn cả bây giờ, hồi nãy giờ thì có bàn một chút xíu về chương trình của ông Nguyễn Đình Toàn, thì biết ông có nghe một đoạn của ông Lê Văn Xương trả lời về một câu hỏi nào đó trên Internet này, thì Bi Đông thấy rằng ông Lê Văn Xương đưa ra vấn đề chưa đủ để mà thuyết phục. Tại vì ông Lê Văn Xương chỉ đưa ra vấn đề là ông Ngô Ngọc Hùng có đi qua Ba Lan để mà tiếp xúc Việt Cộng, nhưng mà cái điểm then chốt ở đây ông Lê Văn Xương lại không đưa ra, đó là hai vị giám đốc còn lại là bà Lưu Lệ Ngọc và ông Dương Nhân Hiệp, hai người này là hai người đã có những cái sự tiếp xúc thân mật với Việt Cộng ngay cả trong tư gia. Thì nếu mà một người tự xưng mình là một người làm thời sự, một người hoạt động trong ngành tình báo, thì những cái lập luận như vậy, nếu mà bỏ một phần, cắt một phần để đưa ra những cái lập luận như vậy thì không thể nào mà thuyết phục được người nghe. Vì vậy mà Bi Đông xin được đóng góp thêm một cái phần này, mong rằng những vị làm chương trình của Đài Việt Nam Hải Ngoại hãy sáng suốt hơn nữa, đưa ra những cái sự thật. Tại vì chúng ta không thể nào giấu được nhiều tất cả những sự thật. Và là như vậy, quý vị thường nói rằng nửa ổ bánh mì không phải là nửa ổ bánh mì, nửa sự thật không phải là nửa sự thật. Vậy thì quý vị đừng đưa nửa sự thật ra. Và bây giờ chúng ta đã thấy rằng 2 phần 3 sự thật đã được đưa ra thì nó sẽ thành sự thật. Cảm ơn anh Ốp và xin gửi mai lại cho anh.
Dạ, xin mời ông Hồng Phúc có ý kiến gì về...
Trước khi trả lời những câu hỏi của anh bạn Vi Đông, chúng tôi xin phép được trở lại câu hỏi lại về vấn đề lập trường. Thì thưa ông Đinh Quang Trung có đặt cái vấn đề lập trường của Đài 12 năm qua vẫn không có gì thay đổi. Thì chúng tôi xin phép, vì chúng tôi vừa tìm được một cái thơ ở trong hồ sơ đây, thì chúng tôi xin được trở lại một chút xíu. Thứ nhất là chúng tôi xin được minh định rằng Cộng sản không ngu, Cộng sản danh ma và đầy thủ đoạn mưu mô. Khi Cộng sản đã nắm bắt hay đã xâm nhập được vào một cơ quan truyền thông nào hay là một tổ chức nào, tôi chắc chắn nhận Cộng sản không ngu đến cái độ mà bắt cái tổ chức đó, cái cơ quan đó phải treo hình Hồ Chí Minh ở trong văn phòng hay là cắm cái lá cờ đỏ sao vàng ở trước cửa. Chúng tôi chắc chắn là Cộng sản không đòi cái đó. Và Cộng sản sẽ dùng cái chính sách nuôi 3 năm mà xài 1 giờ thôi. Tức là họ để cho chúng ta tự do ăn nói, nhưng rồi đến lúc họ cần đến thì lúc giờ họ mới giờ đến và họ yêu cầu phải làm cái điều nhất. Điểm thứ hai, hồi nãy chúng tôi không đọc cái lá thơ này thì chúng tôi mới biết thưa vấn đề lập trường của Đài Việt Nam Hải Ngoại như thế nào. Thì chúng tôi chưa dám khẳng định ngay trong lúc này. Nhưng mà đây là những cái bằng chứng để chúng tôi trình với quý vị khán giả là liệu chúng ta có đủ 24 tiếng đồng hồ để ngồi đó mà kiểm soát những việc làm của Đài Việt Nam Hải Ngoại hay không. Và nhất là có những việc nó còn đang ở trong một cái trạng thái nửa đỏ, nửa trắng. Thì chúng ta làm sao để mà biết được trong cái giới hạn nhờ nửa đỏ, nửa trắng đó mà chúng ta phân biệt được. Thì đây là một cái lá thơ của một vị thính giả gửi cho chúng tôi nói về lập trường mà trong một lần bà Lưu Lệ Ngọc đã nói ở trên Đài Việt Nam Hải Ngoại như sau. Email này là gửi cho chúng tôi, mới gửi cho chúng tôi đây, và cái email được viết gửi cho bà Lưu Lệ Ngọc của Đài Việt Nam Hải Ngoại từ ngày 12 tháng 4 năm 2009 và không được bà Lưu Lệ Ngọc trả lời. Và thơ này chúng tôi, cá nhân tôi là Hồng Phúc không nhận được vì ông không biết email của tôi. Và đây là ông nói, tên của người đó là Nguyễn Thái Bình, vnnf@yahoo.com. Ông viết như thế này: hôm nay sáng thứ hai ngày 13 tháng 4 năm 2009, sau 5 giờ sáng hôm nay, tôi vào chương trình radio hải ngoại để theo dõi chương trình của Hoàng Phúc. Nhưng người điều khiển chương trình là cô Thấu Ti cho biết vì bận rộn ông Hoàng Phúc không thực hiện được chương trình hôm nay, và để thay vào đó sẽ là một chương trình nhạc nhớ ngày 30 tháng 4. Và mở đầu chương trình nhạc, bà Lưu Lệ Ngọc có nói đôi lời mở đầu cho chương trình. Bà nói qua một chút về biến cố 30 tháng 4. Qua lời mở đầu, bà nói biến cố 30 tháng 4 có vài chục ngàn người chết trên biển khơi. 34 năm qua, sau biến cố 30 tháng 4 hôm nay, được nghe bà Lưu Lệ Ngọc nói là chỉ có vài chục ngàn người Việt Nam chết trên biển khơi mà thôi. Quả thực bà Lưu Lệ Ngọc đã bóp méo những con số những người Việt Nam đã chết trên biển khơi sau dịp 30 tháng 4 năm 1975. Cách đây 10 năm tôi đã được nghe và theo dõi các báo chí Paris by Night Asia qua những phim ảnh tài liệu của Liên Hiệp Quốc và số người đã chết trên biển khơi đi tìm tự do sau 30 tháng 4 năm 1975 là mấy trăm ngàn người đã chết và có thể lên đến nửa triệu người đã chết trên con đường vượt biển đi tìm tự do. Thưa bà, con số mấy trăm ngàn qua, con số mấy trăm ngàn qua là thật khác biệt với con số bà đã nói hôm nay là chỉ có mấy chục ngàn người mà thôi. Bà mong bà Lệ Ngọc đừng bóp méo những con số người Việt đã chết trên biển sau dịp 30 tháng 4. Sau 34 năm người lưu vong, bà Lưu Lệ Ngọc công bố số người chết chỉ có vài chục ngàn người trên biển cả. E rằng sau 50 năm lưu vong, con số chết của người Việt Nam trên biển cả đi tìm tự do chỉ còn có vài ngàn người mà thôi. Kính chào bà Nguyễn Thái Bình. Thưa quý vị, đấy là những thơ của thính giả của chúng tôi. Chúng tôi xin nhắc lại email của vị thính giả này, chúng tôi đã xin phép được công bố email của ông đã chấp thuận cho chúng tôi. Đó là Nguyễn Thái Bình vnn@yahoo.com. Đó là cái câu trở lại vấn đề lập trường. Bây giờ để trở lại những câu hỏi của bạn Vi Đông vừa qua về các chương trình mới của Đài Việt Nam Hải Ngoại thì chúng tôi xin thưa, thứ nhất, trong những chương trình như của ông Nguyễn Quốc Bình, của cá nhân chúng tôi là Hồng Phúc, ông Đoàn Trọng Hiếu, như là Buồn Vui Đời Lính, Dân Oan Khiếu Kiện, đều là những chương trình mang màu sắc chính trị và chống cộng rất ư là dứt khoát và cực đoan. Ngày hôm nay được thay bởi những cái gì thì chúng tôi xin để cho quý vị thính giả nghe đài trả lời với bạn Bí Đông, tức là trả lời chung với dư luận. Việc Đài Việt Nam Hải Ngoại chọn những chương trình là để thay thế thì đó là quyền của ban giám đốc Đài Việt Nam Hải Ngoại, chúng tôi không có tư cách gì để bàn đến hay phê phán. Nếu như chúng tôi có lên tiếng phê phán giờ phút này, chúng tôi chắc chắn rằng người đời sẽ lên án rằng chúng tôi lại châu buộc ghét châu ăn, nay không còn được làm nữa thì đi ra ngoài quậy phá. Thì chúng tôi xin phép bạn Bí Đông cho tôi không được trả lời cái câu hỏi của bạn về những chương trình mới mà ban giám đốc đã chọn để thay thế những chương trình cũ.